tiếp sự nên thánh gia hằng nói chuyện cùng cha, sống với ngài luôn mỗi giây linh lương nuôi ta đây, tương giao thân tình muôn mối giúp kẻ hoa già vôi, luôn trong mọi sự chớ quên kiếm phước ân từ trên.
Đây là một cuốn tinh thánh rất là đầy trọn để cho chúng ta là những người Cơ Đốc nhân muốn được kết quả thì phải nắm lấy cái cốt lõi này. Quý mạnh em mở đầu thì Chúa Giêsu nói gì? Chúa Giêsu nói ta là gốc nhà thật. Tại sao Chúa không dùng cái hình ảnh khác mà Chúa Giêsu lại dùng cái hình ảnh nói là ta là gốc nho? Chúa dùng cái hình ảnh của nói nho là người Do Thái họ hay trồng. Họ liên tưởng đến cái hình ảnh, họ nghĩ ra được ngay, họ hiểu được liền. Cho nên Chúa dùng cái nho để biểu tượng về một cái lẽ bầu nhiệm trong cái mối liên hệ với Chúa cho những người theo ngài. Câu số 1 thấy cho chúng ta thấy rằng Chúa nói rằng ta là gốc nho thật. Chúa cũng có thể nói rằng ta là gốc nho chứ không, Chúa không cần nói thật. Nhưng mà Chúa nói ta là gốc nho thật. Bởi vì đó Chúa xác định ngài là ai? Giăng Báp Tít không phải là gốc nho. Ê-li cũng không phải là gốc nho. Các người thông giáo, người Pharisee, các thầy thông giáo, người Pharisee cũng không phải là gốc nho. Chúa Giêsu mới thật là gốc nho. Và nhiều lần trong Kinh Thánh, Thiên Chúa ngài mượn các hình ảnh ngài là người trồng nho và dân sự ngài là vườn nho. Để nắm rõ cái ý đó, quý mạnh em, tôi mời quý vị hội thánh chúng ta cùng mở với tôi thêm một phần đoạn nữa ở trong Ê-sai đoạn thứ 5. Ê-sai đoạn thứ 5. Tôi xin phép đọc và kính mời quý cụ quý mạnh chị em theo dõi. Ê-sai đoạn thứ 5. Ở đây Chúa nói quý vị: ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu ta một bài ca của bạn yêu dấu ta về việc vườn nho người. Bạn rất yêu dấu ta có một vườn nho ở trên gò đất tốt. Người khai phá, cất bỏ những đá, trồng những gốc nho xinh tốt, dựng một cái tháp giữa vườn, đào một nơi ép rượu, vả người mong rằng sẽ xanh trái nho, nhưng nó lại xanh trái nho hoang. Hỡi dân ở Jerusalem cùng người Giuđa, vậy thì bây giờ ta xin các ngươi hãy đoán xét giữa ta với vườn nho ta. Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chắc? Cớ sao khi ta mong xanh trái nho thì nó lại xanh trái nho hoang vậy? Này, ta sẽ bảo các ngươi về điều ta định làm cho vườn nho ta. Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt. Ta hạ trường xuống, nó sẽ bị dày đặc. Ta sẽ để nó hoang rộn, chẳng tỉa rửa, chẳng bung sới. Nhưng tại đó sẽ mọc lên những gai gốc chà chôn. Ta lại truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa. Thưa quý cụ, quý bà, chị em, Phúc Âm Giăng chương 15, Chúa Giêsu mô tả ngài là gốc nho trong Tân Ước. Trong Cựu Ước Ê-sai đoạn 5 mô tả Thiên Chúa ngài là đấng trồng nho, là người trồng nho, và dân sự của Chúa là vườn nho. Nhưng có một vài yếu tố chúng ta cùng nhau suy gẫm một chút xíu, và chúng ta quay lại để mình thấy rõ cái điều mà Chúa Giêsu muốn dạy trong gian đoạn 15. Trong Ê-sai nãy chúng ta vừa đọc, Chúa nói rằng Chúa yêu quý vườn nho của ngài. Ngài bỏ nhiều công sức để mà ngài làm đến một cái vườn nho. Ngài tốn nhiều công sức, ngài Ngài dựng nên hàng rào, Ngài đặt cái một cái ụ để tranh, hàng rào tường, vân vân. Chúa tham dự, Chúa tốn nhiều công sức. Một điều duy nhất mà Thiên Chúa muốn ở cái vườn nho là sanh trái. Nhưng mà Kinh Thánh nó phải sai đó nè. Chúa nói làm gì? Cớ sao khi ta mong sanh trái nho thì nó lại sanh trái nho? Chúa muốn có kết quả, Chúa muốn thấy cái vườn nho của Chúa có kết quả, có nho tốt. Nho hoang là cái nho nó héo, nó teo, nó èo ọc, nó không được sung sên. Nhưng mà tại đây Chúa nói là Chúa làm tất cả mọi việc cho vườn nho, nhưng mà Chúa mong đợi một cái kết quả tốt. Chúa mong quả bông trái nơi vườn nho thì vườn nho lại không có kết quả. Chúa buồn, Chúa tắt. Ê sai nói rõ như vậy. Bây giờ trở qua Tân Ước, Chúa Giêsu nói nếu các ngươi muốn kết quả hãy dính vô với ta, hãy ở trong ta. Quý vị thấy ở trong đoạn 15 này nói rất nhiều lần về chữ trong ta và ta trong các ngươi, đề cập rất nhiều lần. Cho nên trở lại quý ông cụ với mày chị em, Chúa Giêsu mượn cái hình ảnh vườn nho đó để cho dân sự họ hiểu ngay điều mà Chúa Giêsu muốn nói, hiểu ngay cái lẽ đạo mà Chúa muốn phán. Ở đây Chúa Giêsu thật là gốc nho, không phải một người nào khác, không phải Giăng Báp-tít, cũng chẳng phải người Pha-ri-si hay thông giáo. Câu số 2: hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết. Câu số 2 này cho chúng ta thấy hai phần thưa quý vị. Và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Câu số 2 chỉ cho chúng ta thấy hai vế. Một nào là một cái nhánh không có kết quả, Chúa chặt, Chúa đốn hết. Đây nói với một cái hình ảnh cương quyết loại bỏ những nhánh nho không có kết quả. Nhưng đối với những nhánh nho mà kết quả thì Chúa tỉa sửa. Hãy suy nghĩ đến một cái hình ảnh thuộc linh thưa quý cụ quý bà chị em. Tỉa sửa đây là nói đến phải cắt cái này, phải bỏ cái kia. Quý vị thấy mà cái cây ổi là cây ổi tôi mới được thấy được hôm nay thôi. Một số còn gớm quý vị đều có cây ổi đó. Nhiều khi nó lên nhiều nhánh quá nó không có, cho nên phải cắt bớt, tỉa bớt. Ở đây Chúa nói là Chúa sẽ tỉa sửa hai vế. Vế thứ nhất là cái đời sống người đó, đời sống của dân sự đó không có kết quả, Chúa sẽ chặt, Chúa sẽ đốn. Và hình ảnh thứ hai, phần thứ hai của câu hai là Chúa sẽ tỉa sửa cái nào có kết quả. Quý vị mở với tôi trong Giê-rê-mi chương 2 câu 21 để thấy một hình ảnh mà tại đây Chúa muốn nói gì. Giê-rê-mi chương 2 câu số 21. Giê-rê-mi chương 2 câu số 21. Chúa nói thế này: ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, giống đều rạc cả, mà cớ sao ngươi đã đốc ra nhánh xấu của gốc nho lại cho ta? Chúa trách. Chúa Ê-sai, Chúa nói là Chúa trồng tốt, Chúa làm tất cả mọi điều cho vườn nho. Giê-rê-mi nói là Chúa đã làm điều tốt cho vườn nho, nhưng mà những kết quả là không có. Nhưng cớ sao không có kết quả? Nhưng cớ sao đây nhất là? Nhưng cớ sao đây cái kết quả là nho hoang? Ô quý mà chị em, tại đây Chúa chỉ cho chúng ta thấy hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy. Như vậy thì mình phải gẫm lại đời sống thầy Chúa của mình, của mỗi người chúng ta. Tôi vậy thì tôi theo Chúa bao năm nay có kết quả cho Chúa? Nếu chúng ta chưa có kết quả, xin Chúa giúp đỡ để xin Chúa triển hạn cho chúng ta một thời gian. Nếu để chúng ta có một cái kết quả nho nhỏ nào đó thì hãy sẵn lòng bởi vì Chúa sẽ tỉa sữa để chúng ta có kết quả cả. Xin Chúa giúp chúng ta. Khi Chúa tỉa sữa nó không dễ quý vị, nó đau mình lắm. Có những cái nhánh, những cái rễ, có những cái cây, có những cái đắng, có những cái gốc gì đó, cắt trong đời sống chúng ta để đời sống được kết quả. Câu số 3 thôi quý vị. Chúa nói rằng các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho các ngươi. Muốn được kết quả, muốn một đời sống theo Chúa, một đời sống tôi đã nhận được kết quả, thì đời sống đó phải có lời Chúa, và lời Chúa giúp cho người sống đó được trong sạch. Hồi nãy chúng ta đọc ở trong Thi Thiên đoạn 24, ai có thể đứng ở trước mặt Chúa, ai có thể đứng ở nơi hiện diện thánh của Chúa? Chúa nói bởi những người có bàn tay trong sạch. Ở đây nói rằng là Chúa, lời Chúa đã làm cho chúng ta được trong sạch. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho các ngươi. Tôi thiết tưởng đây là cái hình ảnh của một người đã nhận lấy lời Chúa. Thì Thiên nói rằng tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi. Ở trong Thi Thiên 119 của mình. Thi Thiên 119 nói rất rõ. Để một đời sống được trong sạch, để một đời sống được kết quả, 119. Câu số 9 và câu số 11. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận hay là Chúa? Làm thế nào để một đời sống được trong sạch? Mà Chúa nói, các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho các ngươi. Thi Thiên nói là để cho một đời sống được trong sạch là phải cẩn thận theo lời Chúa. Câu số 10, tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều sang Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Quý mà chị em, Chúa nói rằng các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho các ngươi. Lời Chúa đã được sao bảo, lời Chúa đã được sao giảng, nhưng chỉ có những người bằng lòng nhận lấy lời Chúa, chỉ có những người giấu lời Chúa trong lòng thì đời sống người đó được thanh sạch. Tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Xin Chúa giúp tôi với quý bà chị em. Có một mục sư người Thụy Điển, ông nói mà trong một cái bản cái magazine họ có dịch ra bằng tiếng Anh thế này. Cái đó là và điều đó là this book will keep me from sin and sin will keep you away from this book. Quyển sách luật pháp này sẽ giúp chúng ta để lánh tội, để xa tội. Hồi nãy cái bài thánh nhau mà mình hát đó, lời cha luôn nhủ khuyên, lời Chúa giúp cho mình lánh xa tội. Quyển sách luật pháp này giúp cho chúng ta lánh xa tội, nhưng mà đồng thời cũng tội lỗi, nó tìm cách nó len vội vào để nó kéo chúng ta khỏi sống khỏi quyển sách luật pháp này. Vì có đó mà ông Du Sơn nói gì, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng, hãy suy gẫm ngày và đêm, cẩn thận làm theo. Ô quý ông bà chị em ơi, ở đây Chúa nói, Chúa Giêsu phán, các ngươi đã được trong sạch vì lời ta bảo cho. Để đời sống chúng ta được tinh sạch, được trong sạch, được tinh rồng, chúng ta phải nhận lấy lời Chúa, chúng ta phải có lời Chúa. Trong suốt một tuần 7 ngày, tôi và quý vị, quý cụ, quý mẹ, chị em, chúng ta đang vật lộn với cuộc sống. Chúng ta chung đụng với cuộc sống. Có nhiều khó khăn, có nhiều cản trở. Và để chúng ta có thể vượt qua, để chúng ta có thể sống một đời sống đẹp lòng Chúa, vì cái đó mà Hội Thánh tổ chức những cái buổi học Kinh Thánh giữa tuần, những buổi cầu nguyện giữa tuần, để cho con cái Chúa có thể tham dự, để học lời Chúa, để lời Chúa biến đổi, lời Chúa thăm viếng mình, để cuộc đời chúng ta được trong sạch. Ban cầu nguyện tổ chức có một cầu nguyện học Kinh Thánh vào tối thứ năm. Để quý vị ở khu North thì quý vị tham dự khu North, quý vị ở khu West thì quý vị tham dự ở khu West. Nếu quý vị ở có khu ở phía Tây Nam, phía sau thì quý vị cũng có thể đi được. Mà nếu quý vị bận quá thì có thể tham dự ngày thứ bảy. Vậy là tổ chức những cái thời điểm để mà thuận lợi cho con nghe Chúa, học lời Chúa. Nhưng thưa quý mời chị em, tôi thấy đầu năm chúng ta những buổi nhóm còn rất còn thử thách. Tôi ước mong quý cụ quý bà chị em, phải chúng ta ai cũng bận rộn cả, nhưng chúng ta cần lời Chúa. Chúng ta sắp xếp thì giờ, chúng ta đặt nó là ưu tiên, bởi vì lời Chúa sẽ nuôi dưỡng mình, đời sống lời Chúa sẽ giúp cho mình. Tại đây theo trong cung đoạn kinh thánh này là giúp cho chúng ta trong sạch. Xin Chúa cho chúng ta nhận lấy lời Chúa cười. Giăng đoạn 17 câu số 17 nói thế này: xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Chúng ta không lấy những triết lý của đời này, chúng ta cũng không lấy học thức của đời này, chúng ta cũng không lấy những khôn ngoan của đời này, nhưng chúng ta lấy lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật, giúp chúng ta nên thánh. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Nên quý cụ quý bà chị em ơi, tôi một lần nữa kêu gọi quý vị, con quý cụ quý bà chị em, chúng ta tạ ơn Chúa, sắp xếp dành thời giờ để có thể cùng học lời Chúa. Còn câu số 5 sẽ là câu số 4: hãy cứ ở trong Ta và thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta thì cũng không kết quả được. Quý mạng gia đây cái câu số 4 này để nói một cái hình ảnh dễ hiểu. Tôi xin phép dùng cái hình ảnh này. Quý vị hãy tưởng tượng của tôi đây là cái cây táo. Trong tay tôi có một cái trái táo, và tôi lấy cái trái táo đó tôi cột vào cái cây. Đây là cái cây táo. Quý vị đứng ở ngoài xa kia, quý vị nhìn vào cái cây táo và quý vị thấy giống như cái táo, cái trái táo này nó giống như là nó đang dính vào cái cây táo. Nhưng mà thật sự cái trái táo nó không dính vào cái cây. Cái trái táo nó mặc dù nó đã buộc vào cái cây táo, nhưng mà cái trái táo đó nó đã không có cái mối liên hệ trong cái cây. Câu số 4 là nói có thể không? Đứng ở ngoài xa nhìn vào thì tưởng rằng một đời sống có mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Không. Sự khác biệt mới nhìn giữa một cái trái táo thật nó dính vào và một cái trái táo được cột vào, sự khác biệt duy nhất là cái trái táo nó dính vào là nó nhận được nhựa sống từ cái gốc, còn cái trái kia chỉ cột vào mới nhìn tưởng nó dính, nhưng mà lần hồi nó chết. Tôi tin chắc, tôi là quý cụ với mà chị em, chúng ta không muốn là trái táo cột vào hay là cái nho cọc vào, nhưng mà chúng ta muốn là chúng ta dính vào trong Chúa để nhựa sống của Chúa có Thánh Giêsu tuôn tràn trong đời sống chúng ta, sức sống của Chúa có Thánh Giêsu tuôn đổ trong đời sống của chúng ta để chúng ta sống và theo Chúa. Tôi được nghe kể lại thôi, không biết là đúng không, nhưng mà tôi nghe được những vị cụ quân nhân kể lại. Có một đợt ông bà Tổng thống Thiệu đi tham quan một cái vườn trồng cam ở ngoài miền Biên Hòa hay đâu đó, tôi không nhớ rõ, mà là nghe nói là biển Thủ Tiền đâu hết trơn rồi, cho nên cái người đó mình được gọi là được Tổng thống Thiệu, Tổng thống Diệm xin lỗi, đi kinh lý. Ô, do đó là trong đêm đó họ mua những cái cây táo gì đâu, họ xin lỗi cái cam sành, họ đào gỗ lên, họ trồng. Khi mà Tổng thống đi kinh lý nghe thì nhìn thấy ô đúng rồi, cái sành ông nó tốt quá, hai hôm sau chết quen rồi. Bởi vì thật sự không có cái sự sống ở trong đó. Ở đây Chúa nói nếu mình không dính ra trong Chúa, không ở trong Chúa thì không có kết quả đâu. Có cố gắng, có gượng gạo, có làm cái gì đi nữa cũng không thể có kết quả. Điều duy nhất là phải dính vào gốc của nó. phải bước vào cái mối liên hệ để nhận được sức sống từ nơi gốc nho là chúng tôi thấy mà thôi. Không có cách nào khác, không có phương pháp nào khác. Câu 4 và câu số 5 cho chúng ta thấy cái nguyên tắc đó. Câu số 5 tôi đọc: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra nấm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Dù là mình giảng mà không dính với Chúa Giêsu cũng chỉ là hư không. Dù là mình dạy mà không nói về Chúa Giêsu, dính với Chúa Giêsu cũng chỉ là hư không. Tất cả những công việc gì chúng ta đang làm, nếu không ở trong Chúa cũng chỉ là trống không mà thôi. Nên chúng ta phải dính vào trong Chúa Giêsu để năng lực, để sức sống của Chúa tuôn đổ trong chúng ta. Câu số 6: nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài. Hình ảnh thứ nhất là những người không được kết quả thì bị chặt. Hình ảnh thứ hai là những người mà không có kết quả thì bị ném ra ngoài, bị bỏ. Cũng như nhánh nho, nhánh khô đi người ta lượm lấy và quăng vào lửa thì nó cháy. Chúng ta không muốn làm cái nhánh nho khô. Chúng ta không muốn rằng bao nhiêu năm tháng mình theo Chúa, mình trở nên một cái nhánh không có kết quả. Chúng ta không muốn chúng ta theo Chúa bao nhiêu năm, chúng ta lại cái nhánh mà bị cắt ra, bị tách ra khỏi gốc. Chúng ta muốn dính vào Chúa, chúng ta muốn ở trong Chúa mà Chúa ở trong chúng ta. Câu số 7 tôi nhắc lại cái bí quyết đó rồi: ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và lời ta trong các ngươi. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được. Có nhiều người có cái câu này nói: Chúa nói mình cầu xin cái gì Chúa không nhận. Nhưng mà thiếu đi một cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc đó là phải lời Chúa ở trong mình. Mình lời Chúa ở trong mình là mình xin theo ý của Cha chứ không phải theo ý của con. Quý vị nghĩ rằng Đức Chúa Cha thương Đức Chúa Con không? Rất thương. Nhưng mà tại vườn Gethsemane, Đức Chúa Con cầu nguyện: Cha ơi, nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con. Không theo ý Cha, nhưng mà không theo ý con mà theo ý Cha. Chúng ta biết chắc Đức Chúa Cha thương Đức Chúa Con. Nhưng mà điều đó nó không theo ý của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Cha cũng không làm. Chúng ta muốn là cầu nguyện chúng ta được xin và được nhận, chúng ta phải có lời Chúa để mình biết xin cái điều nào, điều gì phải lẽ theo ý của Cha. Chúa Giêsu cũng dạy cho các ngươi cầu xin mà nhân danh ta đó, thì ta sẽ làm cho. Ô quý mạng chị em, xin Chúa giúp cho tôi vào quý vị, để mình ở trong Chúa và Chúa ở trong mình. Câu số 8: này cha ta được sáng danh thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm muôn đồ ta. Cái kết quả của chúng ta, người khác nhận biết họ sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Đời sống tiên kiến của chúng ta sẽ cho người khác thấy chúng ta đang dính vào Đức Chúa Con, chúng ta đang dính vào gốc nho, và người khác họ sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Cha ta sẽ được sáng danh, được ngợi khen, được tôn vinh là bởi vì cuộc đời này được thay đổi, bởi vì cuộc đời này được kết quả. Và ngược lại, nếu cuộc đời không có kết quả, Chúa chặt, Chúa nhẹ, Chúa trách. Chúa đang có điều gì mà cần phải làm cho vườn nho mà ta chưa làm cho vườn nho không? Chúa nói Chúa làm hết rồi.
Ô quý mạng chị em thưa quý cụ,
lời của Chúa 15 của Phúc Âm Gioan nhắc chúng ta, Chúa Giêsu là gốc nho duy nhất và chúng ta cần phải dính vào nó. Chúng ta phải bước vào cái mối liên hệ đó càng lúc càng sâu đậm, càng lúc càng mật thiết, càng lúc càng ngọt ngào, để sức sống, nhựa sống và sự sống của Chúa có thể tuôn đổ trên chúng ta, để chúng ta có thể kết quả cho Ngài. Không phải mình gắng được, không phải mình cố gắng, bởi vì quý vị cố gắng một hồi mình sẽ thất bại, nhưng mà Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta, Chúa sẽ giúp cho chúng ta để trở nên một đời sống có kết quả cho Chúa. Philip đoạn 4 câu 13 sáng nay đọc tĩnh nguyện: tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Chúng ta không tự mình cố gắng mình kết quả, nhưng mà chúng ta dính vào gốc nho, chúng ta nhờ đấng Chúa, nhờ đấng Christ thêm sức cho mình, mình có kết quả, có bông trái và Chúa sẽ được sáng nhận. Nên một áp dụng duy nhất cho tôi và quý cụ mình vậy là đời sống tôi, đời sống của chúng ta đã được kết quả chưa? Đời sống chúng ta được kết quả bao nhiêu? Chúa có được sáng nhận không? Xin chúng ta cùng đứng và cầu.
Lo biết giờ nên thánh ra hằng nói chuyện cùng cha, sống với Ngài luôn mỗi giây, linh lương nuôi ta đây, tương giao thân tình muôn mối, giúp ke hoa già vôi, luôn trong mọi sự chớ quên, kiếm phước ân từ trên, lo biết giờ nên thánh ra ngăn sóng đời tràn qua, kiếm hết dịp tiếng ở riêng công công cha thiêng liêng, chăm xem Giêsu ta hóa giống Chúa đâu nào ngoan, trong ta bạn bè thấy ngay giống Giêsu là thầy. Yeah.